Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Ngoại trưởng Mỹ lên án bản án đáng xấu hổ của Belarus đối với các nhân vật đối lập; Anh khoe hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth khiến Nhật Bản nôn nao; Taliban tuyên bố kiểm soát Panjshir, hứa sớm thành lập chính phủ; hết bộ đội đi chợ đến vàng cam xanh, Việt Nam đang rối bời trong khủng hoảng Covid; một thanh niên Việt Nam bị tù 5 năm vì phát tán virus corona. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai 6 tháng 9 đã lên án sự kết tội mang động cơ chính trị và bản án đáng xấu hổ của Belarus đối với các nhân vật đối lập Maria Kolesnikova và Maxim Znaek. Ông Blinken nói trong một tuyên bố, các bản án này là bằng chứng cho thấy chế độ Lukashenko hoàn toàn coi thường nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của người dân Belarus. Bà Kolesnikova, một trong những thủ lĩnh của các cuộc biểu tình lớn chống Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko năm ngoái, đã bị kết án 11 năm tù hôm 6 tháng 9, dẫn đến làn sóng phản đối kịch liệt từ các nước phương Tây. Bà Kolesnikova và ông Znaek, một nhân vật đối lập cấp cao khác, bị buộc tội cực đoan và âm mưu chiếm quyền bất hợp pháp. Cả hai đều phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ngoại trưởng Blinken gọi các cáo buộc chống lại hai nhân vật này là bịa đặt và nói rằng họ không được xét xử công bằng và công khai bởi một tòa án công chính. Hoa Kỳ lặp lại lời kêu gọi chấm dứt chiến dịch đàn áp người dân Belarus khi họ chỉ thực hiện nhân quyền của họ trong và ngoài Belarus, đồng thời trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị, bao gồm bà Kolesnikova và ông Znaek, Ngoại trưởng Blinken nói. Anh đã trình diễn hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm thứ Hai tại một căn cứ hải quân gần Tokyo, đánh dấu sự bắt đầu hiện diện quân sự thường trực của Anh tại một khu vực đang chứng kiến sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi và các chỉ huy quân sự cấp cao của Nhật Bản tham quan tàu sân bay, đi giữa các chiến đấu cơ tàng hình F-35B trên bon khi các sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh giải thích về cách phóng máy bay phản lực trên tàu. Một trong những mục đích của việc triển khai này là để báo hiệu sự bắt đầu của một cam kết. Phó Đại đốc Steve Morehouse phát biểu trong một cuộc họp ngắn về chiến hạm 4,15 tỷ đô la, chú trọng vào khu vực đang nổi lên đáng kể này. Nhật Bản, nước có kế hoạch bay các máy bay F-35B cất cánh và hạ cánh thẳng đứng từ hai tàu sân bay trực thăng chuyển đổi, đang cố gắng mở rộng hợp tác an ninh ngoài đồng minh Hoa Kỳ nhằm tìm cách đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc mà họ tin là đe dọa khu vực, bao gồm độc lập của Đài Loan. Nhật Bản trong sách chiến lược quốc phòng gần đây xác định nước láng giềng Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia chính của họ và nói rằng họ cảm giác khủng hoảng khi đề cập đến Đài Loan trong lúc hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh hòn đảo này gia tăng. Chuyến thăm của nhóm tấn công tàu sân bay Anh có ý nghĩa to lớn nhằm duy trì và củng cố một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Bộ trưởng Kishi nói với các phóng viên sau khi thăm tàu sân bay Queen Elizabeth. Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, là nơi tập trung lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, bao gồm hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, máy bay và hàng ngàn binh sĩ tiêu quân lục chiến. Trung Quốc vốn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, nói rằng ý định của họ trong khu vực là hòa bình. Dẫn đầu hai tàu khu trục, hai khinh hạm và một tàu ngầm và hai tàu hỗ trợ, hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth khởi hành từ Anh vào tháng 5 và đã đi qua các vùng biển bao gồm cả Biển Đông đang tranh chấp, trong đó Trung Quốc tuyên bố 90% chủ quyền, trước khi đến Nhật Bản vào thứ Bảy 4 tháng 9, cập cảng xa nhất trong cuộc hải hành đầu tiên. Sau khi nhóm tàu tấn công tàu sân bay Queen Elizabeth rời đi, hai tàu chiến Anh sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực, trong lúc London tìm cách mở rộng sự hiện diện trên thế giới sau khi rút khỏi Liên minh châu Âu. Trong khi cập cảng Yokosuka, nơi neo đậu của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth còn đón tiếp lãnh đạo các công ty hàng đầu của Nhật Bản đến ký các thỏa thuận kinh doanh với Anh thời hậu Brexit. Taliban hôm thứ Hai 6 tháng 9 tuyên bố chiến thắng các lực lượng kháng cự ở thung lũng Panjshir ở đông bắc Kabul. Với chiến thắng này, Taliban tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn Afghanistan và hứa sẽ sớm công bố một chính phủ mới. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các chiến binh Taliban đứng trước cổng dinh tỉnh trưởng Panjshir sau khi giao tranh trong những ngày cuối tuần qua với mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan, gọi tắt là NIFA, do ông Bansiri Mansur lãnh đạo. Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid phát biểu trong một cuộc họp báo rằng họ đã chiếm được Panjshir, nơi ẩn náu cuối cùng của kẻ thù. Trước đó, người phát ngôn này nói với chiến thắng này và những nỗ lực mới nhất, đất nước của chúng ta đã thoát khỏi vòng xoáy của chiến tranh và nhân dân chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình và tự do. Taliban đảm bảo với người dân Panjshir khác sắc tộc với Taliban rằng họ sẽ không bị phân biệt đối xử và trả đũa. Ông Mujahid nói họ là anh em của chúng tôi và sẽ cùng làm việc với nhau vì mục tiêu chung và phúc lợi của đất nước. Ông Masoud, thủ lãnh của các chiến binh dân quân địa phương và các tàn binh của quân đội Afghanistan chính quy và các lực lượng đặc biệt, cho biết trong một thông báo trên Twitter rằng ông đã an toàn nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông Mujahid cho biết ông đã được thông báo rằng ông Masoud và cựu phó tổng thống Arullah Saleh đã trốn sang nước láng giềng Tajikistan. Trong khi đó, ông Ali Maisan Nazari, người đứng đầu quan hệ đối ngoại của NIFA, cho biết tuyên bố chiến thắng của Taliban là sai và các lực lượng đối lập vẫn tiếp tục chiến đấu. Ông Nazari nói trên Facebook, lực lượng NRF có mặt ở tất cả các vị trí chiến lược trên khắp thung lũng để tiếp tục chiến đấu. Taliban đã giành quyền kiểm soát phần lớn Afghanistan cách đây 3 tuần, lên nắm quyền ở Kabul vào ngày 15 tháng 8, sau khi chính phủ do phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi đất nước. Các lực lượng nước ngoài do Hoa Kỳ lãnh đạo đã sơ tán khoảng 124.000 người ngoại quốc và những người Afghanistan đang gặp rủi ro trong những tuần cuối tháng 8 trước khi những người lính Mỹ cuối cùng rời Kabul, nhưng hàng chục ngàn người lo sợ bị trừng phạt của Taliban đã bị bỏ lại. Các cường quốc phương Tây cho biết họ sẵn sàng làm việc với Taliban để gửi viện trợ nhân đạo đến cho người dân bị thất tán vì chiến tranh và hạn hán. Nhưng việc công nhận chính thức chính phủ Taliban và hỗ trợ kinh tế rộng lớn hơn sẽ tùy thuộc vào hành động, chứ không chỉ là những lời hứa bảo vệ nhân quyền. Liên Hợp Quốc cho biết sẽ triệu tập một hội nghị viện trợ quốc tế vào ngày 13 tháng 9 để giúp ngăn chặn điều mà Tổng thư ký Antonio Guterres gọi là một thảm họa nhân đạo đang rình rập. Đức Giáo hoàng Francisco hôm 5 tháng 9 nói rằng ông cầu nguyện để nhiều quốc gia tiếp nhận người tị nạn Afghanistan và nói rằng điều cần thiết là những người Afghanistan trẻ tuổi phải được giáo dục. Reuters nhận định rằng việc nhắc tới giáo dục này rõ ràng ám chỉ tới các hạn chế trong quá khứ của Taliban đối với việc học hành của thiếu nữ Afghanistan. Trong những thời khắc biến động này, khi mà người Afghanistan mưu tìm tị nạn, tôi cầu nguyện cho những người dễ bị tổn thương nhất trong số họ. Đức Giáo hoàng Francisco nói với hàng trăm người tại quảng trường Thánh Phaero trong thánh lễ hàng tuần. Tôi cầu nguyện rằng nhiều quốc gia chào đón họ và bảo vệ những người đang tìm kiếm một cuộc sống mới. Giáo hoàng là người ủng hộ mạnh mẽ quyền của người tị nạn và người di cư. Hàng ngàn người Afghanistan được Mỹ sơ tán đang chờ đợi ở những nơi được gọi là trung tâm trung chuyển ở các nước như Qatar, Đức và Ý. Hàng ngàn người khác đang tìm cách rời Afghanistan qua các chốt biên giới trên bộ với các nước láng giềng như Pakistan. Tôi cũng cầu nguyện cho những người phải dời cư trong nước để họ có được sự giúp đỡ và sự bảo vệ cần thiết. Cầu mong những người Afghanistan trẻ tuổi được học hành vì đó là điều cần thiết cho sự phát triển của con người, Đức Giáo hoàng Francisco nói. Nhà cầm quyền quân sự Myanmar đồng ý với lời kêu gọi ngừng bắn của ASEAN từ nay đến cuối năm để đảm bảo cho việc phân phối viện trợ nhân đạo. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản nhận lời đặc phái viên ASEAN về Myanmar cho biết hôm 5 tháng 9. Tiếp theo sau cuộc đảo chính ở Myanmar vào tháng 2, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, đã tìm cách chấm dứt bạo lực vốn đã khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Myanmar, đồng thời mở ra đối thoại giữa nhà cầm quyền quân quản và các đối thủ của họ. Đặc phái viên Erwin Yusof đã đề xuất ngừng bắn trong một cuộc họp qua video với Bộ trưởng Ngoại giao Win Nhanh Mangun Win, và chính phủ quân đội đã chấp nhận đề xuất đó, ông nói với hãng tin Kyodo. Đây không phải là một lệnh ngừng bắn chính trị, đây là lệnh ngừng bắn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo trong nỗ lực phân phối viện trợ một cách an toàn, ông Erdogan cho biết hôm 5 tháng 9. Họ không phản đối bất kỳ đề xuất nào của tôi liên quan đến lệnh ngừng bắn, Kyodo dẫn lời đặc phái viên. Ông Erdogan cũng gián tiếp thông qua đề xuất của ông cho các đảng chống đối sự cai trị của quân đội Myanmar, hãng tin này nói thêm. Chính quyền quân quản Myanmar không đáp lời yêu cầu bình luận của Reuters. Một nhà hoạt động dân chủ Thinza Sunlady nói với Reuters rằng không thể tin tưởng chính quyền quân quản sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn. Việc ngừng bắn giúp quân đội có thêm thời gian để nạp thêm đạn. Ông Mo Tunong, một thứ trưởng của chính phủ thống nhất quốc gia do những người phản đối chế độ quân sự thành lập, nói rằng ASEAN cần yêu cầu chính quyền quân quản đừng giết hại và khủng bố người dân của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Bảy, đặc phái viên Erdogan cho biết ông vẫn đang đàm phán với quân đội về các điều kiện cho chuyến thăm Myanmar mà ông hy vọng sẽ thực hiện trước cuối tháng 10, và ông tìm cách tiếp cận với nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi. Ông nói điều chúng tôi kêu gọi lúc này là tất cả các bên chấm dứt bạo lực, đặc biệt là liên quan đến việc phân phối cứu trợ nhân đạo. Ông nói thêm các quốc gia ASEAN và các đối tác đối thoại đã cam kết viện trợ 8 triệu đô la cho Myanmar. Ông Selwyn Hart, cố vấn đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu hôm 5 tháng 9 nói rằng chính phủ Australia nên tăng cường nỗ lực loại bỏ than, nếu không, biến đổi khí hậu sẽ gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế của nước này. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi loại bỏ dần than trong năm 2030 tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, trong đó có Australia. Hồi tháng 7, các bộ trưởng năng lượng và môi trường từ nhóm 20 nền kinh tế lớn đã không đạt được thỏa thuận loại bỏ dần than vào năm 2025, nhưng một số chuyên gia cho rằng có cơ hội đạt được tiến triển tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow vào tháng 11. Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia đang trên đà đạt được mức phát thải carbon bằng không, nhưng không đưa ra cam kết về thời hạn. Ông nói rằng Úc sẽ cập nhật các dự báo phát thải năm 2030 trong khi tham gia các cuộc đàm phán ở Glasgow. Hầu hết các nước phát triển khác đã ký kết mục tiêu phát thải khí carbon bằng không vào năm 2050. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hiện tại thì người dân ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sống trong tình cảnh ngăn sông cấm chợ, nhưng tin tức trên báo chí lại nói rằng đây không phải phong tỏa mà chỉ là các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội trong yêu cầu kiểm soát dịch bệnh. Ông Huỳnh Ngọc Lợi, công nhân đóng tàu Vinasin, ý kiến.
Nghe báo cáo tình hình nó như vậy nhưng mà không biết được cái tin nào là chính xác, tin nào là không chính xác, cũng như Rotun hay VS, những cái nữa đưa thông tin lên bây giờ nhiều khi mình ngẫm nghĩ lại thì nó cũng không thật sự là đúng. Làm sao biết được? Ai cũng báo cáo, hưởng như cái thành phố mình báo giờ nó tăng cao nhưng mà như thế nào? Chỉ coi thông tin thôi chứ đâu có nắm được tình hình. Mà báo cáo thì báo cáo trên TV thông tin thôi chứ mình đâu có biết được là chính xác.
Liên quan tin tức về dịch Covid, ông Nguyễn Thư Sinh làm việc ở công ty in Trần Phú nhận xét về chuyện chống dịch.
Coi như mình phong tỏa ở đây, ví dụ những người nào phong tỏa là coi như nguyên cái hộ gia đình đó thôi. Chứ ở xóm tôi ngay đầu tiên, xóm tôi đâu có bị. Ở con nhỏ nó làm ở đâu dưới Bình Dương á, nó về nó thăm con á, coi như nó bị cái như phong tỏa cả hẻm, cuối cùng kiếm ra đâu có được đâu. Tự nhiên, ủy ban phường và coi như chính quyền ở địa phương phải nuôi coi như 20-30 hộ. Tại vì người ta bị phong tỏa, người ta phải nuôi người ta chứ sao? Phải lo cho người ta. Cái đó là một cái không nên. Anh thấy ví dụ nuôi một hộ nó dễ hơn là nuôi mấy chục hộ chứ.
Nhà chức trách kỳ vọng đến trung tuần tháng 9 này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm soát được dịch COVID lây lan trong cộng đồng, đồng thời giảm thiểu đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Việc liên tục gia hạn thời gian giãn cách xã hội, theo nhận xét của ông Sinh, đây không hẳn là giải pháp tối ưu.
Sau khi cái chỉ thị 16 ra rồi thì coi như là thực tế ra chặn đầu chặn đít chặn tùm lum hết á, người ta đi chợ, ngay bản thân tôi cũng đi chợ có chút xíu rồi, đi có khoảng được 100-200 mét rồi, mắc gì mà dính được, ít khi lây lắm cái số rồi. Nhưng mà cái số mà người lây vừa đợt vừa rồi nó tăng cao á là chẳng qua là coi như là người ta chưa có bóc tách được ra hết, mà chính bản thân những cái người ta bị người ta cũng không biết.
Góc nhìn khác, ở đây còn có vấn đề thiếu minh bạch thông tin mà vụ chích vaccine là đơn cử. Ông Lợi ý kiến.
Thuốc thì thuốc như thế nào? người dân phải biết là cái thuốc thế nào mà phải tuyên truyền như thế nào cho người dân người ta biết được chứ. Chứ giờ một hai bên đây chích Moderna của Mỹ, bên kia cái Astra của Anh, rồi thằng này giờ chích thuốc của Trung Quốc, chích pin của Trung Quốc thì làm sao? Người dân sẽ thắc mắc ngộ, ủa sao cái quận này chích cái này, quận kia chích cái kia là như thế nào? Cái đó là chuyện của chính quyền. Phân bổ như thế nào thì Bộ Y tế phân bổ, chứ mình đâu có biết được. Suy nghĩ của người ta khác, bây giờ ám ảnh về Trung Quốc quá trời rồi. Bây giờ ta nghe tới Trung Quốc ai cũng sợ.
Việt Nam hiện giờ đã có vaccine và có rất nhiều bài học kinh nghiệm chống dịch từ các nước khác trên thế giới. Mức độ người dân tuân thủ các lệnh giãn cách xã hội được thực hiện nghiêm hơn rất nhiều. Và COVID-19 trở thành phép thử bất đắc dĩ đối với năng lực quản trị của một quốc gia.
Hôm thứ Hai 6 tháng 9, Việt Nam phạt một thanh niên 5 năm tù vì vi phạm các quy định nghiêm ngặt phòng chống COVID-19 và làm lây lan virus corona cho người khác, truyền thông nhà nước đưa tin. Lê Văn Trí, 28 tuổi, bị kết tội lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại phiên tòa kéo dài một ngày ở Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Truyền thông trong nước nói rằng Trí từ thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau và vi phạm quy định kiểm dịch 21 ngày đã lây nhiễm virus corona cho 8 người, một trong số họ đã chết vì virus sau một tháng điều trị. Reuters liên hệ với Tòa án Cà Mau để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Cà Mau, tỉnh cực nam của Việt Nam, chỉ ghi nhận 191 ca nhiễm virus corona và 2 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu, thấp hơn nhiều so với gần 260.000 ca nhiễm và 10.685 ca tử vong ở tâm trấn COVID-19 của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam đang phải chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 ngày càng trầm trọng, khiến hơn 536.000 người bị nhiễm bệnh và 13.385 người thiệt mạng trong vài tháng qua. Nước này đã kết án 2 người khác 18 tháng và 2 năm tù treo với cùng tội danh.
Sau nhiều tháng áp dụng các biện pháp cứng rắn theo kiểu thiết quân luật, tình hình dịch bệnh tại các tâm dịch ở Việt Nam vẫn không có dấu hiệu sẽ sớm được kiểm soát, trong khi nhiều người dân ca thán vì tình trạng kiệt quệ tài chính. Còn các nhà phân tích thì liên tục cảnh báo về nguy cơ sụp đổ nền kinh tế và các hệ lụy xã hội khác. Bắt đầu từ một ngày giữa tháng 8, sau cuộc tháo chạy bất thành của hàng ngàn người lao động nhập cư ùn ùn kéo nhau rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch lớn nhất nước, nhiều người dân sẽ thành bất ngờ, nghi ngờ lẫn hoang mang với hình ảnh các chú bộ đội bồng súng và xe thiết giáp xuất hiện trên các con phố vắng lặng vì bị phong tỏa, với danh nghĩa là hỗ trợ thành phố chống dịch. Tiến sĩ Mạc Văn Trang, một nhà quan sát thời sự đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA.
Chống dịch thì làm sao phải dùng xe thiết giáp, thì dùng nhiều bộ đội và dùng súng làm gì? Thì chỉ cần nhân viên y tế thôi chứ, và các cái cứu trợ xã hội thôi.
Theo tiến sĩ Mạc Văn Trang, việc chính quyền điều quân vào thủ phủ của miền Nam có lẽ nhằm cả hai mục tiêu, vừa giúp chống dịch, vừa đề phòng người dân bức xúc quá sẽ nổi dậy. Ông nói thêm.
Thực ra thì có lẽ là chính quyền quá lo, chính quyền quá lo ngại vì vừa qua thấy dân người ta ào ào ra đường, hàng vạn người dân họ chạy tán loạn về địa phương rồi bắt đầu quay trở lại. Mà tình hình dân đói rồi thì ở trong những cái môi trường. Chị hình dung là cái căn phòng có 9 mét vuông mà có 3 người ở mà nhốt trong đó mấy tháng trời thì bức xúc lắm. Làm sao? Thế cho nên là cái chính quyền họ lo hãi, rằng dân thì đói, dân bức xúc, như thế thì có thể họ nổi loạn chăng?
Bất chấp hàng loạt bài viết, video trên truyền thông tô vẽ hình ảnh đẹp đẽ của các chú bộ đội đến nhà dân phát các túi thực phẩm hay đi chợ giúp dân, mô hình bộ đội đi chợ ngay trong những ngày đầu tiên đã nhanh chóng lộ ra các khiếm khuyết, bất cập và bất lực trong việc đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội tại địa phương. Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho biết.
Mỗi anh bộ đội đi cầm gói quà phát vào nhà dân thì thường là có 2 người đi theo, để một người là ghi chép xem cái nhà chủ tên là gì, rồi thì yêu cầu họ ký tên vào. Đó, thế là một người của phường, thứ hai là một người thì của thanh niên hay gì đó thì dẫn đường. Thì tôi thấy nó cũng hơi buồn cười là một cái người lạ đi phát thì phải có 2 người đi theo. Thì như vậy thì không biết là nó ra làm sao, nó hiệu quả thế nào.
Một tuần sau khi đưa bộ đội vào thay vai trò của shipper, thành phố Hồ Chí Minh hôm 30 tháng 8 đã phải cho lực lượng chuyển phát chuyên nghiệp này chính thức hoạt động trở lại giữa bối cảnh các đơn hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm bị ùn ứ tại các cửa hàng nhiều ngày vì không có người chuyển phát đến tay người dân. Chỉ trong vòng vài ngày, số đơn hàng được giao đến các hộ dân đã đạt mức từ trên 90 cho đến 100%, với công suất lên đến gần 200.000 đơn hàng mỗi ngày. Đến ngày 2 tháng 9 thì đã không còn đơn hàng tồn động, theo tường thuật của riêng. Thất bại của mô hình bộ đội đi chợ nối tiếp một thử nghiệm trước đó của chính quyền khi ra quy định buộc các doanh nghiệp phải thực hiện 3 tại chỗ, tức ăn, ở và làm việc tại chỗ, để vừa chống dịch vừa bảo đảm sản xuất. Mô hình này đã gây tiêu tốn nhiều tỷ đồng của các doanh nghiệp khi họ phải đầu tư cơi nới nhà máy, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất cho hàng ngàn công nhân lưu trú để bảo đảm hoàn thành các đơn hàng quan trọng. Nhưng mô hình này cũng nhanh chóng thất bại khi nhiều nhà máy vẫn phải dừng hoạt động vì không thể cán đáng nổi mức chi phí quá tải khi thực hiện ba tại chỗ hoặc khi có ca nhiễm COVID-19 xuất hiện trong công nhân. Ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động theo dõi sát tình hình thời sự Việt Nam, bày tỏ lo ngại với VOA về công tác phòng chống dịch sắp tới của Việt Nam trước tình trạng chính quyền đã tiêu tốn quá nhiều nguồn lực vào những biện pháp phòng chống dịch thiếu hiệu quả. Ông nói,
Việt Nam đã mất quá nhiều nguồn lực trong cái việc là truy tìm cũng như là dồn những các cái người bệnh thuộc dạng là F0, F1 vào trong các cái khu cách ly rồi. Nhưng bây giờ lại tung nốt cái nguồn lực cuối cùng là cái lực lượng quân đội, thì cũng không hiểu rằng là nếu như trong trường hợp ở một cái khoảng thời gian nữa, tôi nghĩ rằng là có thể là cuối tháng 9 hoặc thậm chí là đến tháng 10 mà bệnh dịch nó vẫn phát triển một cách ồ ạt thì làm sao? Lúc đấy Việt Nam cũng sẽ không còn một cái cửa lùi nào nữa trong cái việc phòng chống dịch.
Nhà hoạt động này cho rằng việc sử dụng nguồn lực như vậy là rất nguy hiểm giữa bối cảnh cơ sở hạ tầng, hệ thống y tế của Việt Nam rất thiếu thốn, tích trữ của người dân không cao, nguồn vốn ngân sách thì luôn bị thâm thủng vì những phung phí trong các dự án không hiệu quả và tình trạng tham nhũng. Riêng với mô hình bộ đội đi chợ, phát thực phẩm cho dân, được nói là để giúp cho người dân có thể an tâm ở nhà, thực hiện quy định ai ở đâu ở yên đó để giúp cho nhà nước kiểm soát và dập dịch. Tiếng là vậy, nhưng đại diện của một nhóm thiện nguyện tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Minh Vương cho biết, những người dân cần được giúp đỡ nhất là các công nhân, di dân sống trong các khu nhà trọ, lại rất ít người nhận được sự trợ giúp. Anh giải thích.
Quân đội hỗ trợ là đi mua đồ cho hộ dân hoặc là khu trọ. Vì chỉ là những người mà có tiền á, thì người ta có thể nhờ mua được. Còn những dạng mà công nhân ở khu nhà trọ á, thì chỉ biết là bây giờ tiền nhà trọ không có tiền họ đóng thì đâu tiền ở đâu phải nhờ bộ đội mua đồ.
Chưa kể, theo lời anh Vương, có nhiều di dân chẳng thể có địa chỉ để khai báo với lãnh đạo khu phố để được nhận trợ cấp. Anh cho biết.
Mấy anh mà đi làm công trình, dạng mấy cái công trình mà của thành phố đó, thì bây giờ công trình đã ngưng rồi thì mấy anh cũng không thể về quê được. Thì mấy anh phải ở tại mấy cái láng đó, hoặc anh mấy anh phải dựng mấy cái tấm bạc, đồ này kia kê ton, đồ này kia lên để ở vậy thôi. Tôi không có dạng là được ở trong nhà trọ luôn.
Chính vì thực tế này mà những lời kêu cứu xin trợ giúp gửi đến các nhóm thiện nguyện tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn không hề giảm xuống sau khi có sự xuất hiện của quân đội, khiến cho các nhóm này luôn trong tình trạng quá tải. Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho rằng các biện pháp trợ giúp của chính quyền hiện nay chỉ đáp ứng nhu cầu rất ngắn hạn trước mắt, không thể giải quyết được nan đề khủng hoảng an sinh xã hội. Ông nói,
nếu mà chính quyền thực sự giúp cho dân ấy, thì hầu hết những cái công nhân hiện nay, sinh viên ấy, họ đều có tài khoản, thì chỉ việc chuyển như các nước ấy, người ta chuyển tiền vào tài khoản thôi. Mà cái quan trọng nhất là phải giúp cho người ta đủ sống, mức sống tối thiểu, chứ không phải giúp 10 cân gạo hay là mấy bánh mì xong rồi thôi thì người ta sống thế nào được. Đấy, cho nên quan trọng nhất là tiền.
Vào thời điểm hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kết thúc các lệnh phong tỏa hiện tại, nhiều trí thức và các nhà phân tích lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy khôn lường về kinh tế, xã hội và cả an ninh nếu Việt Nam tiếp tục áp dụng các biện pháp khắt khe theo kiểu thiết quân luật mà không có kế sách lâu dài, vì người dân nhiều nơi đã quá kiệt quệ về tài chính, không thể chịu đựng được tình trạng mất thu nhập lâu hơn. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nhận xét với VOA.
Tôi nghĩ rằng là cho đến bây giờ chỉ rõ ràng là cái biện pháp mà Việt Nam chống dịch là nó thất bại. Nó là một sự thất bại, nhưng mà nhà nước thì họ trên truyền thông thì họ không thừa nhận cái đó. Nhưng mà ông Phạm Minh Chính đã quyết định là phải trở thành gọi là trưởng ban chống dịch của quốc gia đấy thay cho ông Đam ấy, chứng tỏ rằng là rõ ràng là cái bộ máy, cái bộ khung của cái việc chống dịch này rõ ràng là họ không đạt được kết quả như mong muốn.
Ông Nguyễn Lân Thắng đề nghị thay vì loay hoay với những thử nghiệm biện pháp chống dịch thiếu hiệu quả, chính quyền Việt Nam nên có kế hoạch hợp tác với các nước trong các thỏa thuận quốc tế để được hỗ trợ tốt hơn về nguồn lực chống dịch, đặc biệt là các quốc gia có khả năng về vaccine COVID-19 để từng bước giải quyết khủng hoảng. Hôm 2 tháng 9, Hà Nội thông báo sẽ tiếp tục áp dụng phân vùng đỏ, cam, xanh tùy theo mức độ nguy cơ và đặc điểm địa lý dân cư. Theo đó, lệnh giãn cách xã hội ở mức cao hơn chỉ thị 16 sẽ tiếp tục được thực hiện trong vùng đỏ. Các vùng cam, xanh sẽ được điều chỉnh các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, nhiều người dân đề nghị chính phủ nên từng bước mở cửa nền kinh tế, học tập các quốc gia đã thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh để xây dựng một kế hoạch sống chung với đại dịch một cách hiệu quả. Hiện Việt Nam là một trong số các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, với chỉ khoảng 2,9% trong số 98 triệu dân được tiêm chủng đầy đủ. Theo nhận định của tờ Nikkei, từ vị trí một ngôi sao chống dịch hiệu quả vào thời kỳ đầu đại dịch, Việt Nam nay đã rơi xuống đáy bảng danh sách xếp hạng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ về khả năng xử lý dịch bệnh, triển khai tiêm chủng và giải quyết các vấn đề xã hội.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lễ lao động năm 2021. Vào thứ hai đầu tiên của tháng 9, Hoa Kỳ mừng ngày lao động, một ngày lễ của người lao động và những đóng góp của họ cho những thành công của Hoa Kỳ và xã hội. Ngày lễ lao động có từ thế kỷ thứ 19, thời kỳ mở rộng công nghiệp tạo ra những thay đổi to lớn. Ngay cả trước khi nội chiến Hoa Kỳ kết thúc vào năm 1865, Hoa Kỳ đã chú trọng chuyển dịch kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ở các thành phố lớn của vùng Đông Bắc. Các phát minh mới về máy móc thay thế sản xuất thủ công, tăng tốc độ cũng như đa dạng hóa sản xuất, trong lúc mạng lưới đường sắt ngày càng mở rộng cho phép vận chuyển nhanh chóng vật liệu đến các nhà máy và hàng hóa ra thị trường. Những thay đổi đó đã tạo ra một nhu cầu lớn cho người lao động. Người Mỹ tìm kiếm việc làm từ vùng nông thôn đổ xô đến các trung tâm công nghiệp như New York, Chicago và Pittsburgh, và thậm chí nhiều làn sóng nhập cư chủ yếu từ châu Âu tràn đến với hy vọng tìm được việc làm và cơ hội mới để cải thiện tình hình kinh tế của họ. Khi nền kinh tế tiếp tục mở rộng, hàng ngàn công nhân làm việc trong các nhà máy, xưởng luyện thép và hầm mỏ 12 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần, thường là với mức lương tối thiểu và thường xuyên phải chịu những điều kiện khắc nghiệt, thậm chí là nguy hiểm. Tệ hơn nữa là lao động trẻ em, thậm chí dưới 5 tuổi cũng được sử dụng là chuyện bình thường và được trả đồng lương chỉ bằng một phần nhỏ của mức 20 xu một giờ được trả cho người lao động trưởng thành. Để đạt được đòn bẩy trong việc thương lượng với người sử dụng lao động để đòi hỏi mức lương tương xứng và điều kiện làm việc tốt hơn, các liên đoàn lao động đã tích cực mở rộng hoạt động. Họ tổ chức các cuộc đình công và meeting, thường dẫn đến bạo lực khi các công nhân đình công đụng độ với những người được thuê để chống đình công. Trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 9 năm 1882, 10.000 công nhân thành phố New York đã nghỉ không lương và diễu hành từ tòa thị chính đến một công viên gần đó để tham gia vào cái gọi là ngày lễ của người lao động đầu tiên. Các đề xuất đầu tiên cho ngày lễ chính thức của người lao động là bao gồm việc tổ chức cuộc diễu hành trên đường phố và tiếp theo là các hoạt động vui chơi giải trí để mừng lễ cho người lao động và gia đình của họ. Ngày nay, dịp cuối tuần của ngày lễ lao động báo hiệu chính thức kết thúc mùa hè. Để giữ truyền thống của ngày lễ, các hoạt động như diễu hành, họp mặt gia đình, dã ngoại và tiệc tùng vẫn được duy trì. Tổng thống Grover Cleveland, người vào năm 1894 đã ký luật tuyên bố ngày lao động là ngày lễ quốc gia, phát biểu rằng một tình cảm thực sự của người Mỹ công nhận phẩm giá của lao động và sự thật, danh dự nằm ở sự chăm chỉ và cần cù lao động.